Năm 2009, nhà con xây nhà và nấp giếng. Lấp giếng chứ không phải là nấp giếng. Lấp là L cao, này là viết N thấp. Quả này thì còn dốt hơn thầy Thịnh nữa. Thầy Thịnh đã dốt rồi còn có người dốt hơn. À, thế mới đau như thế này. Nói vui thế thôi. Đây là viết gì? Viết nhầm. Thầy thì viết thì cũng hay, thỉnh thoảng hay nhầm. Nhưng nhầm ở chỗ cái chỗ gì? Nhầm ở cái chỗ mà X gì và S gì này. Vì khổ. Ngày xưa học có lớp 4 các cụ ạ. Mà đâu có được 4 năm 4 lớp, đâu 6 năm được có 4 lớp. Nhà cháu chẳng giống dốt cái gì cả, dốt thì bảo là mình dốt. Nay thấy cụ này viết cũng giống giống mình thì bảo thôi làm bạn với nhau, cho một chàng pháo tay hai người làm bạn. 3-4 năm gần đây, nhà hàng xóm đối diện xây nhà, nóc chĩa thẳng vào phòng thờ tầng 2 nhà con, thì một thời gian sau, con trai con, nay 32 tuổi, bị vi phạm pháp luật, xong bị bệnh viêm cột sống dính khớp rất nặng, bệnh sỏi thận, đến giờ vẫn chưa khỏi. Nay con mong thầy chỉ dẫn cho con số điện thoại của con, A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, trong phong thủy học cũng có nói về cái này, có mấy cái đại kỵ. Cái đại kỵ thứ nhất là mũi tên độc đâm thẳng vào nhà mình. Mũi tên độc ở đây là gì? Có nghĩa cái đường cọc nó đâm gì? Đâm thẳng vào nhà mình, xong rồi đến đó là hết. Thế cái đường từ ngoài kia nó đâm vào nhà hai bên không sao, nhưng nhà mình ở chắn trình hình ở trước cái cửa, hốt trọn cái đó gọi là, trong phong thủy học gọi là cực độc, gọi là mũi tên độc. Bất cứ ai ở cái chỗ đó đều có chuyện hết. Cho dù phúc đến đâu đi chăng nữa cũng có chuyện. Xin thưa các quý vị, giống như thầy nói với các quý vị, giống như ở như thế, giống như mình làm một cái nhà nổi ở trên sông, nhưng không có gì, không có neo, không có dây để buộc lại. Bình thường mùa khô, mùa nước cạn, nước nó không chảy xiết, thì mình chỉ cần cắm mấy cái sào xuống thôi. Thì cái nhà nổi của mình có trôi không? Không trôi. Nhưng khi mùa mưa đến, bão gió đến, nước đầu nguồn, thượng nguồn nó chảy xuống cuồn cuộn, nó xiết. Nếu không có dây neo, không có cột chắc và không có dây chằng lên trên bờ, có giữ được không? Đấy, 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 hiểu chưa? Phong thủy học là khoa học, cái chỗ đó nó không phải mê tín dị đoan đâu. Xin thưa các quý vị, cho nên khi mà nhà cửa, nếu mà ai chưa mua nhà, đây thầy nói là ai chưa mua nhà, hoặc con cháu sau này đi làm, nó lớn lên nó đi làm, nó có ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố lớn, bất cứ nơi đâu, đi tìm đất mua nhà, có mấy điều chúng ta nhìn thấy thì thôi rẻ cũng không mua. Cái thứ nhất là cái đường nó đâm thẳng vào lệch. Lệch có nghĩa là sao? Chạy cho nó sớm, rẻ cũng không mua. Đấy, rất khó xử lý. Cái đó rất khó xử lý. Cái thứ hai, trước cửa nhà có cây cổ thụ, mà cây đó là cây nó có kiểu cây sung, cây đa, hoặc cây gì, cây gạo và mấy cái cây nó độc độc á, mà người xưa, cái cụ người xưa nói là gì, cây đa, cây gạo, cây dúi và một số các loại cây nữa. Các cụ người xưa nói là gì, thần cây đa, ma cây gì, cây gạo. Vì sao ma lại thích cây gạo? Về hỏi các cụ gia tiên nhà mình, các cụ trả lời cho nhé. Nó thật mà. Đấy, xin thưa các quý vị, trước cửa nhà, ngay trước cửa nhà mình có những cây đấy, nếu mình không được chặt, không được đánh, không được chuyển, thế là cây đó thuộc cây của nhà nước quản lý, là ở ngoài đường phố, cây công cộng nhà nước quản lý, mình không thể chặt được, thì thôi, lánh đi chỗ khác tìm mua. Nếu mình chưa mua thì lánh đi chỗ khác mà mua. Đấy, đại khái thế. Đó, và còn những cái cột điện hay cái bốt điện hay cái gì trước cửa nhà mình, nếu có cái bốt điện chảnh nhành ra trước đó, nếu mà chưa mua thì cũng chớ mua. Vì những cái đó nó khó chuyển, khó di rời lắm, khó giải quyết lắm. Ví dụ nhà nó có sẵn và mình bắt buộc phải ở thì mình phải ở thôi. Chứ mình có tiền mình mua, tránh mấy cái chỗ đó đi. Thầy nói như thế này thì cũng có người vui, cũng có người buồn, có người thương, cũng có người ghét. Các vị biết sao không? Người chưa mua nhà thì sẽ vui, sẽ thương và sẽ yêu, sẽ quý, sẽ tin. Còn người muốn bán nhà thì nghe thế này thì gì? Họ không bán được cho họ sẽ ghét. Khổ. Như nhà mà họ đang đi theo muốn bán mà họ nghe như những Phật tử mà như thế này mà nghe được rồi thì có ai muốn mua nữa không? Không thì đương nhiên họ sẽ ghét thầy, khổ lắm đấy. Có ơn với người này thì lại có oán với người kia. Thế giới này nó như thế đấy các quý vị. Nhưng thôi các cụ các Phật tử hỏi thì thầy biết mà không nói thì phải tội là gì? Phải cái tội gọi là biết mà không nói thì lại phải tội gì? Tội xẻn hả? Trong nhà Phật gọi là tội xẻn pháp, biết mà không nói gọi là bổn xẻn, bổn xín, vân vân. Cho nên thôi cũng nói ra đây các Phật tử biết. Còn cái việc nó nhẹ nhẹ thì đơn giản thôi. Ví dụ như là cái nhà đối diện, hai cửa đối diện nhau. Thế ở nhà phố thì hai chả nhà chẳng đối diện nhau thì làm thế nào? Họ cất lô, phân lô, phân lô, phân lô ấy mà. Thì đương nhiên nếu mà nhà nào cũng làm máy bằng đó thì nó lại khác. Nhưng có một nhà không muốn làm máy bằng, họ muốn làm mái gì? Mái nhọn nó chảy về hai bên. Đấy. Nhà phố thì đường được có 4, 5, 6 mét mặt đường. Nó sâu vào khoảng 12, 15, 20 mét. Thì cái mái họ làm chảy đằng trước, đằng sau nó khó. Thì thường là họ làm mái chảy về hai bên rồi làm cái máng. Mà làm hai bên như thế thì đương nhiên cái đốc nhọn của họ sẽ đâm sang nhà đối diện bên, bên kia đường. Đó. Mà như vậy thì chúng ta xử lý cách nào? Trong phong thủy học có cách xử lý, nó đơn giản thôi. Hoặc rằng gì nhẹ nhàng nhất, đó là mua cái gương bát quái, thỉnh cái gương bát quái đem đến chùa, nhờ các hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni chủ trì trong chùa đó, để lên trên tam bảo hay để lên cái mật thất của các thầy, vân vân, tùy. Các thầy tụng kinh trì chú cho khoảng 7 ngày hoặc 21 ngày hoặc 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày thì càng tốt. Sau đó đem cái gương đó về treo vào lúc bình minh, tức là lúc mặt trời mọc, để trong phong thủy học gọi là gì, để gọi là dùng cái phương pháp đó để chấn, gọi là chấn hung nghinh cát, đối lại cái nóc nhà bên kia đâm vào nhà mình. Đấy, ngày xưa thầy đi học đi thị giả cụ tổ chủ hương ấy, thì cụ thường làm cái này và cũng rất hiệu quả. Miễn là sau khi họ treo cái gương lên, gia đình họ đang lục đục, đang bệnh tật ốm đau, đang khó khăn thì họ bình thường trở lại. Thì đó là đối với gia đình họ. Như vậy là gì? Phật pháp linh thiêng và vật chấn phong thủy cũng linh, cũng linh thiêng đối với gia đình ấy. Ở thế gian chỉ cần như thế thôi, các quý vị là họ tin thôi. Chứ còn có thuyết pháp có hay đến đâu, có tốt đến đâu mà gia đình họ gì vẫn cứ ốm đau, vẫn cứ bệnh tật, vẫn cứ khổ sở. Anh có đem tất cả tam tạng thánh điển thuyết cả ngày cả đêm họ cũng không gì, không nghe, không tin và không theo. Còn chỉ cần gia đình họ đang ốm đau, bệnh tật, đang khó khăn, khổ sở mà vượt qua, dùng cái phương tiện như thế mà vượt qua, lúc đó bảo họ tụng kinh, họ tụng kinh, bảo họ quy y, họ quy y, bảo họ làm thiện, họ sẽ làm thiện. Đó, chúng ta thấy đây là cái phương tiện của nhà Phật chúng ta. Còn mấy năm nay thì thầy cũng song song. Nhưng mà thường là những gia đình mà có những cái trường hợp về phong thủy, về cái việc kiểu như Phật tử này thì khuyên nó đơn giản thôi. Hoặc thỉnh cái gương bát quái lên thì nó lâu, phải chờ ít nhất là 7 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày hoặc 100 ngày. Các thầy làm lễ đã, phải làm lễ chứ không phải là mua về là treo lên là nó được đâu. Mua về, mua cái gương treo lên một cái mà thì nó được, cái thì xin lỗi các vị, ở thế gian là ai cũng là thầy hết rồi. đúng không? Ai là thầy hết rồi. Ví dụ ai đi học sau này con là thầy giáo mà thì chẳng có ai phải cho con đến trường nữa cả. Chúng ta để nó, để các con ở nhà chúng ta dạy các con nó học cái tội gì? Ai chẳng phải đi học, đúng không? Nhưng ai học cũng làm thầy giáo đâu, làm cô giáo đâu. Đấy, đời nó thế, cái gì nó phải chuyên thì nó mới gì, mới gọi là thầy. Đó. Cho nên có bác sĩ, có thầy giáo, và có, mình nói nôm na là có cả thầy chùa, như các quý thầy này như thế. À, các cụ cái xưa nói thầy chùa là bùa làng, cái gì mà trong dân họ không làm được, khoa học, y học vân vân đó, họ giải quyết hết rồi, mà chưa tìm được phương pháp để chữa trị, để giải quyết cái vấn đề đó, họ tìm đến thầy chùa giúp đỡ cho họ được an tâm, được mạnh khỏe, được mọi duyên thuận lợi trong cuộc sống, thế là họ tin theo. Thế thôi, cho nên trường hợp này thì khuyên có hai phương án. Một là có thể thỉnh cái gương bát quái đem về cái chùa gần nhất nhờ các thầy làm lễ cho, ít nhất là khoảng 7 ngày, sau đó đem về treo. Hoặc hai là gì, mấy năm nay thì cũng phương tiện đó là tạo cái miếng ngọc bội phong thủy á, cái đó tự thầy thiết kế và cũng cầu Phật gia trì tạo ra cái miếng ngọc phong thủy đó về, đơn giản thôi. Về thì có thể để chỉ 7 biến đại bi hoặc 21 đại bi thập chú, mặc dù thầy đã làm lễ rồi, các sư trong chùa cứ làm xong á, mấy lần làm lễ rồi, làm lễ gia trì trước đây rồi làm lễ xong, tạo xong lại đem lên để trên thất thầy để các sư, ông sư cô làm lễ hàng ngày, thầy cũng hướng tâm làm lễ rồi. À, nhưng mà về chúng ta vẫn thành tâm để lên trên ban thờ, thỉnh để cái miếng ngọc bội lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, có ban thờ Phật thì để ban thờ Phật, không có ban thờ Phật thì ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Chỉ cho thầy ít nhất là 7 biến đại bi, 1 biến thập chú, và nhiều hơn thì 21 biến đại bi. Mà nhiều hơn nữa cho nó tốt hơn thì 108 biến đại bi, 1 biến thập chú. Bát nhã xong rồi niệm án mani bát minh hồng khoảng 1 tràng hoặc 3 tràng vào đó. Sau đó hồi hướng tam tự quy và khấn nguyện. Hôm nay là ngày bao nhiêu, tháng nào, năm nào, tín chủ chúng con, họ tên là gì, đọc từ những người đứng đầu là chồng, là vợ, rồi các con, các cháu vân vân, đọc tất cả ra. Gia đình nhà con có thỉnh nhờ miếng ngọc bội và phong thủy về để treo ở trước cửa nhà để chấn hung nghinh cát. Đó. Cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát chứng minh, hộ pháp thiện thần thiên long bát bộ chứng minh, thần linh thổ địa lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ chứng minh. Đó. Cho vào khoảng giờ nào, treo vào các giờ mặt trời vừa mọc là tốt nhất, tức là cuối giờ Mão hoặc đầu giờ Dần là tốt nhất. À, đầu giờ Thìn là tốt nhất. Cuối giờ Mão từ 5 đến 7 giờ, giờ Thìn thì từ 7 đến 9 giờ. Có nghĩa mình làm khóa lễ xong từ 3 rưỡi 4 giờ sáng 5 giờ sáng đó, làm lễ xong đến vừa cái lúc mặt trời mọc đã xong, mình lễ xong mình ra mình treo lên trước cái cửa ra vào của mình. Có thể treo ở dưới tầng 1 cũng được, hoặc nếu treo ở trên tầng thờ cũng được, tầng nào cũng được các quý vị. À, miễn là có cái đó. Ví dụ mình trên tầng thờ, trên tầng 5 nhà kia cũng nắc, tầng 5 nó đâm vào tầng 5 nhà mình thì mình treo trên cửa tầng 5 trước cửa phòng thờ nhà mình, đối diện sang kia cũng được. Hoặc treo trước cửa ra vào dưới tầng 1 cũng được. Như thế là cái vấn đề phong thủy sẽ được giải quyết. Mình yên tâm để mà làm ăn, đơn giản thế thôi mà. Quan trọng nhất là gì? Nó giải quyết được cái vấn đề. Thế là gì? Là sờ ong xong rồi.